bà mẹ già và thúng khổ qua. Tôi đã gặp lại bà trong một buổi chợ Tết mới đây thôi, gặp trong một trường hợp mà sau đó tôi cố gắng quên đi, vì mỗi lần nhớ đến tôi lại bị một nỗi chạnh lòng làm trai rứt đến khó chịu. Bà bưng một thúng khổ qua di chuyển chậm chạp dầm vất vả trên lối đi hẹp giữa lòng đường đang buổi chợ đông. Một viên quản lý chợ xuất hiện từ xa, lập tức những người chiếm lòng đường bất hợp lệ ùa nhau tuôn chạy hỗn loạn. Một người vô ý lấn bà già té nhào, cái thúng rơi xuống, những trái khổ qua đổ vung vãi trên mặt đất, vài trái bị giẫm nát, nhiều trái lăn lóc nằm dưới gầm một sạp hàng gồm đồ chơi trẻ con, quần áo người lớn, bánh kẹo cao cấp, mỹ phẩm và nhiều thứ linh tinh khác. Một sạp hàng loại lớn vốn toàn đồ ngoại nhập đắt tiền, không phải hạng tẹp nhẹp. Chủ sạp là một người đàn bà quen mặt ở cùng xóm với gia đình tôi. Trước đây, từng là một mệnh phụ tỉnh lẻ thời chính quyền cũ. Bà già bán khổ qua là một chiến sĩ ở xã quê nội tôi, một xã vùng căn cứ lõm, thường được nêu tên trên báo đài vì những thành tích chống càn và bao dây đồn, bức rút bức hàng. Bà có một đứa cháu ngoại là du kích xã, hàng ngày nó bám địa hình chiến đấu. Bà sống một mình trong một căn chòi nhỏ giữa đồng. Lần nọ, hai cán bộ bị trực thăng bầu nóc, rượt nộ quá, phải chui vào chòi bà. Lập tức một cặp trực thăng cá lẹp được gọi tới bắn nát căn chòi bằng rocket, rồi bầu nóc quăng đủ đạn lửa thiêu hủy luôn. Cũng may là căn chòi quá nhỏ, cây lá không đủ sức làm bổi nướng ba người núp trong cái hầm đất kiên cố. Sau đó, hai cán bộ sợ bà phiền, hết lời năn nỉ, bà cười. Hai con không chết, không bị thương là má mừng rồi. Dòng cái thứ chòi đá, chòi đạp này, nó bị đốt trụi thành tro không biết bao nhiêu lần, hơi sức đâu mà đếm. Hai cán bộ nói, tụi con đâu phải nói về cái chòi, mà nói về tánh mạng của má đó chứ. Bà lại cười. Mạng hai con không quý hơn mạng má hay sao? Má già rồi. Những chuyện loại đó không chỉ xảy ra một đôi lần trong đời, mà suốt trong hai cuộc chiến tranh dài 30 năm. Sau giải phóng 4 năm, đứa cháu ngoại đã hy sinh của bà mới được nhận là liệt sĩ, vì lúc hy sinh, nó thuộc một đơn vị chủ lực, chiến đấu ở xa. Phải nhờ sự xác nhận của cấp chỉ huy đơn vị đó, vốn là cấp chỉ huy mới, phải làm công tác sưu tra hồ sơ cũ. Cấp chỉ huy thời nó hy sinh đã chết hết, không còn ai. Trong 4 năm chờ đợi, bà không hề làm phiền ai, cũng không hề thở than một tiếng. Bây giờ bà ngồi giữa chợ đông, lượm từng trái khổ qua, dùng chiếc khăn rằn cũ cáo bẩn của bà lau sạch bùn sình, xếp vào thúng, cũng không một lời than thở chê trách ai. Tôi ngồi xuống phụ lượm với bà. Bà nhận ra tôi, mừng rỡ, hỏi thăm sức khỏe mẹ tôi, mà bà nghe nói mấy năm gần đây thường đau yếu. Người đàn bà chủ sạp hàng cũng khom người xuống, dùng dép của chị hất hai trái khổ qua dưới gầm sạp cho nó văng ra ngoài để lượm. Hai trái khổ qua nằm trên một dũng sình, bùn nhão và đen, bắn lên tung tóe vào người đàn bà già, dính luôn vào áo tôi. Chị đàn bà nhận ra tôi, xin lỗi rối rít. Tôi hỏi, sao chị không lo xin lỗi bà già trước mà xin lỗi tôi? Chừng đó chị mới nói bằng cái giọng của một người sơ sót, lỡ tay trong khi làm việc nghĩa. Bà đừng giận nghe bà già, vì quá sốt sắng giúp đỡ bà mà tôi sơ ý. Bà già không nhìn chị, không nói gì, tiếp tục hỏi, tôi công tác ở đâu, gần về hưu chưa, vợ con sống ra sao, có mạnh giỏi không? Trong lúc chị chủ sạp hàng cau mày nhăn nhó, cầm đùi dẻ lao vết bùn sình làm bẩn chiếc dép loại đắt tiền của chị, tôi tiếp tục lượm những trái khổ qua với ảo giác là nó đắng hơn bất cứ loại khổ qua nào khác. Tôi nhìn gương mặt gầy gò đầy nếp nhăn của bà già. Gương mặt đó thanh thản, hiền hậu, ánh lên niềm vui hồn nhiên được gặp lại một người cùng quê còn sống sót sau chiến tranh. Không biết bà có suy đoán đi cảm thông với nỗi chạnh lòng của tôi hay không, nhưng chắc chắn là trong tâm hồn hào hiệp của bà, một nỗi chạnh lòng như vậy không hề có. Chất liệu. Tôi đứng xếp hàng mua vé xe trở về nhiệm sở sau những ngày nghỉ Tết. Đứng trước tôi là một ông già ngoài 60 tuổi, còn vạm vỡ, quắc thước, tay xách một giỏ mây, đựng một cặp gà giò và một mụt măng tre gai. Đứng sau tôi là một thiếu phụ chưa đến 40 tuổi, dốc người hơi nhỏ thó nhưng khỏe mạnh, đẩy đà, dáng điệu, các trang sức, quần áo, khăn dép, hành lý, mọi thứ ở người đàn bà xinh đẹp này đều nói lên rằng chị là cư dân thường trú của một thành phố lớn, không phải người tỉnh lẻ. Đã hơn 10 giờ sáng, từ trên cái loa mắc trên cành me tây vang lên lời thông báo của ban điều hành bến xe rằng hôm nay số xe đăng ký chạy về thành phố Hồ Chí Minh sẽ rất ít, để hành khách biết mà toan liệu cho tình huống của mình. Ai thư thả có thể gác lại chuyến đi, ai gấp nên đáp xe lam qua Mỹ Tho đi xe chuyền. Ai chờ nếu cuối cùng không mua được vé, đừng nên than phiền vì đã được báo trước. Anh thanh niên đứng trước ông già xách vali lên dậm bước ra khỏi hàng. Nhiều người ùa lại xin chỗ của anh. Người đến chậm nhất là chị đàn bà đứng sau tôi. Chị không hỏi xin bằng lời, mà bằng một nụ cười rất tươi. Anh thanh niên nhìn chị cười lại với chị. Bước vô chiếm chỗ của em đi. Vài người trong số ùa lại trước phân bì. Tôi đến trước và thương lượng trước với anh kia mà. Anh thanh niên lạnh lùng. Chỗ của tôi nhường cho ai là quyền của tôi. Nói xong anh ta cười với chị một lần nữa, rồi xách vali đi về hướng ngã tư đón xe lam. Chị đàn bà bước vào chiếm chỗ của anh thanh niên, rồi ngó quanh quất, cười du dơ, không biết cười với ai. Nhưng nụ cười có cái ngôn ngữ lặng thầm của nó. Bất chấp mọi biến đổi của xã hội, nhan sắc vẫn cứ là một ưu thế đáng tin cậy trong cuộc sống. Từ hướng phòng vé của một tuyến đường nội địa vang lên lời cự nữ hơi lớn giọng của một chị đàn bà. Nè, lấn vừa vừa thôi chứ. Nếu tôi là một trái chuối chín, thì nãy giờ tôi đã dẹp lép như là một trái chuối ép rồi. Một giọng đàn ông cất lên, ghẹo. Hết chuyện dí sao dí mình như một trái chuối chín. Nó ngọt, nó mềm, nó thơm. Ai mà không ham, không nhào vô. Chị phải nói chị là một trái quýt chín còn trên cây, thiên hạ mới ớn kiếm vàng cắn và gai đâm không dám sáp. Quýt cũng không ổn sao, một giọng đàn ông khác góp ý. Người ta sợ là sợ những cây quýt còi, gai chôm chởm không có trái. Còn đây là một cây quýt đường, có một cặp trái no tròn, bóng lưỡng vừa chín tới. Lỡ đã nhìn nó rồi á, thì con mắt đâu còn nhìn thấy những con kiếm vàng và những cái gai. Chị đàn bà bị ghẹo, phản ứng lại bằng một câu gì đó có vẻ cáu giận. Nhưng không ai nghe, vì nó bị trấn áp bởi một trận cười tán thưởng, những lời đùa cợt dung tục của cánh đàn ông. Chị đàn bà xinh đẹp đứng trước ông già ngoái cổ nhìn về hướng có sự xôn xao. Đừng thèm cự, ráng chịu cho nó quen bà chị ơi. Càng bị ép mình thì càng đẹp ra, chứ không dẹp lép đi như miếng chuối khô đâu mà chị sợ. Như em nè, hồi trào ngụy, ông xã em ổng dọa kiếm vợ bé ngày một. Ổng chê em tròn vo như cái thùng nước lèo. Bây giờ ổng mê em như mê ác phiện. Làm gì bây giờ người em thon, em có co. Nhờ từ ngày giải phóng em bị ép trong khi chen lấn mua vé xe. Tiếng mấy ép, ngụy và giải phóng được chị đàn bà phát âm cách điệu, làm cho câu nói có ý nghĩa chăm chọc, không phải chỉ do lời lẽ mà còn do giọng điệu và âm sắc nữa. Nói xong, chị đàn bà nhìn quanh quất dò xem phản ứng. Chị thu hoạch được vài thái độ tán thưởng nghe dè kín đáo, gục gật đầu, cười tủm tỉm một mình. Tằng hắn có vẻ có lắng nghe, có hiểu, nheo mắt nhìn người nói bằng cái nhìn thiện cảm, vân vân. thái độ phản đối biểu lộ trực diện hơn. Một bà già đứng ngoài hàng chờ người thân mua vé, cầm chéo khăn rằn đỏ tém môi trầu, giọng nói gay gắt: "Mấy cái sa mỡ của cô sộp xuống không phải nhờ cô chen lấn mua vé xe đâu, mà nhờ từ giải phóng tới giờ thịt thà bơ sữa Mỹ nó ít đi. Nói như vậy dễ nghe hơn cô em mà." Một chị đàn bà khác cười gằn: "Chị nói hơi khó tin. Đàn ông mà chịu ham vợ bé rồi thì vợ nhà có đẹp như tiên cũng không giữ được họ đâu. Còn nếu như chị nói thật, không phải nói xỏ xiên, thì tôi nghi ông xã chị mới học tập cải tạo về, ổng còn nhát, ổng chưa dám trổ mồi. Chất liệu cho ông đó, ông nhà văn ơi." Câu nói của ai đó từ bên hàng mua vé ưu tiên làm tôi quay nhìn qua và gặp một nụ cười của một nhà báo quen mặt nhưng không nhớ tên, thỉnh thoảng có gặp ở các câu lạc bộ, quán cà phê. Tôi cười chào lại và hỏi nhóng thử: "Sao, chất liệu nằm ở chỗ nào? Ông chỉ giùm coi." Ông nhà báo nhếch miệng, chỉ một bên tri mép về hướng chị đàn bà xinh đẹp. Tôi nhìn ông tỏ ý có nghe ông nói, rồi nhìn về phía trước, không muốn bắt chuyện theo hướng đề tài đó. Ông nhà báo không buông tha: "Thế theo ông thì chất liệu nằm ở đâu?" Bây giờ nhiều người chú ý đến ông già và bắt chuyện với ông. Được biết hồi chiến tranh ác liệt, chú Út nào đó là cán bộ đặc khu Sài Gòn Gia Định, mà một bộ phận nhỏ của cơ quan trên đường di chuyển từng trú quân tại nhà ông ở một xã căn cứ thuộc huyện Dòng Trôm. Sau giải phóng, chú Út từng cho xe về rước ông lên Sài Gòn đi tham quan chỗ này chỗ nọ vài lần. Hôm nay ông đi thăm đứa cháu nội mồ côi đang học ở trường Lý Tự Trọng, một trường dành riêng cho con liệt sĩ. Sau mấy phút thăm hỏi ông già, đến phần bình luận: "Trời cho đẹp đỡ quá à. Mới đứng chầu chực mua vé xe đò, bây giờ chễm chệ ngồi xe du lịch. Nếu mụ bà nắng cho chị ta một cái mặt rỗ chằn hay là một cái giò cạch thọt, chừng nào mới được như vậy? Chưa chắc. Đừng có tưởng ông cốm nào cũng hảo ngọt. Đó là chưa kể những ông hảo ngọt chơi bời kỹ. Tôi nghi chị ta thương lượng đi nhờ xe không kết quả, mắc cỡ không dám trở vô leo lên xe lam. Khả năng đó rất ít. Tôi đoan chắc là chị ta đưa ngồi một mình ở băng sau rộng thênh thang. Sao lại ngồi một mình? Thấy ổng lịch sự với ông già cỡ đó, mình đoán được ổng lịch sự với người đẹp cỡ nào rồi. Theo ông thì sao, ông già?" "Thì sao cái vụ gì?" "Người đẹp đang bị ép như ép chuối trên xe lam hay ngồi chễm chệ trên xe du lịch?" "Tôi không nghĩ đến chuyện đó, suy đoán như vậy để làm gì?" Đáp xong, ông già hơi nhếch miệng cười một mình rồi trầm ngâm như trước. Cũng y như lúc nãy, khi có người hỏi tại sao ông lại từ chối, không đi nhờ xe của một người quen thân có quyền thế đã tỏ ra nể trọng ông như vậy, ông chỉ cười cười, không đáp.